Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 298. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Triều. Biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 18 tháng 4 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Phần Trường Hàng Giả Xoa Vương bắt đầu từ câu thứ tư. Đại trí tuệ Giả Xoa Vương đắc xưng dương nhất thiết thánh công đức hải giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải câu chữ tuy rất ít, trọng điểm đã chỉ ra cho chúng ta phản Phật, thán Phật, đắc danh văn quả. Tuy chỉ có 7 chữ, phản Phật, thán Phật là nhân, đắc danh văn quả là quả báo. Đây là đại trí tuệ Giả Xoa Vương từ trong pháp môn này tu thành vô thượng đạo. Trong chú giải ý nghĩa rất sâu rộng. Phản là bắt chước, cũng chính là học tập. Phải học tập theo Phật. Trước tiên phải học tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của Phật. Ngày nay chúng ta học Phật không thể nói không dụng công, không thể nói không nỗ lực, nhưng suy cho cùng học không giống. Công phu không đắc lực. Nguyên nhân là do đâu? Vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông xả. Đây là nguyên do. Chỉ cần những thứ này không buông xả, tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, thì nhất định không cách nào thoát khỏi. Khởi tâm động niệm luôn vì bản thân, đối nhân xử thế nhất định có phân biệt, có chấp trước. Đây chính là vì sao học hoài không giống. Tâm của Phật là gì? Hư không pháp giới, tận hư không biến pháp giới là chính mình. Chúng ta có thể học được quan tâm tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới như quan tâm chính mình không hai không khác hay không. Vậy thì học Phật có chút giống rồi. Cho nên Đại sư Thiên Thai đem quá trình học Phật phân làm 6 giai đoạn, rất có lý. Giai đoạn thứ nhất, lý tức Phật. Từ trên mặt lý mà nói, từ trong tâm tánh mà nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Cho nên Bồ Tát thành Phật, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Thấy chúng ta đều thành Phật đạo, cách nhìn của Ngài như thế nào? Ngài nhìn từ trên mặt lý, từ trong chân tâm bản tánh của chúng ta mà nhìn. Tam Tự Kinh vừa vào mở đầu, nhân chi sơ tánh bản thiện, tánh tương cận, nhìn từ chỗ này. Cho nên tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Không những chúng sanh trong cõi người chúng ta, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, toàn là Phật. Không những chúng sanh hữu tình là Phật, chúng sanh vô tình cũng là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Đây gọi là Phật tri Phật kiến. Trong Kinh Pháp Hoa khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi tri kiến. Phật ở trong tất cả các kinh, đặc biệt là Kinh Đại Thừa. Trong Kinh Đại Thừa, nhất là Kinh Hoa Nghiêm, khai Phật tri kiến, khai thị, thị Phật tri kiến chỉ ra cho chúng ta. Bản thân chúng ta là học trò, phải biết ngộ Phật tri kiến. Nghe lời khai thị của Phật phải giác ngộ. Sau khi giác ngộ phải nhập Phật tri kiến, phải giống như Phật vậy. Đại sự nhân duyên chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh đã được viên mãn. Cho nên học Phật là quan trọng hơn hết. Phật và phàm phu thực sự có đối lập. Phật tất cả đều thuận theo các pháp tánh, tất cả đều thuận theo chân tướng sự thật. Phàm phu thì làm trái ngược với chân tướng sự thật, trái với pháp tánh. Chúng ta làm sao ở trong đây chuyển nó trở lại? Khi nào chuyển trở lại rồi thì đã chuyển phàm thành thánh, phàm phu đã thành Phật rồi. Nói rõ ra cho quý vị, phàm phu thành Phật không khó, chỉ trong một niệm. Chỉ xem niệm này quý vị có thể chuyển trở lại hay không thôi. Chuyển trở lại, quý vị liền làm Phật. Chuyển trở lại, nhất định không có tự tư tự lợi. Chúng ta trong các buổi giảng thường nhắc nhở các vị đồng tu, nói qua cho quý vị, Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này rất nhiều, trai gái già trẻ, các ngành nghề đều có Phật Bồ Tát xen lẫn bên trong. Nếu không có rất nhiều vị Phật Bồ Tát xen lẫn bên trong, thế giới này của chúng ta đã bị hủy diệt rồi. Nhiều người tạo ác nghiệp đến thế, còn gì nói chăng? Vì sao nhiều người tạo ác nghiệp đến thế, thế giới này còn có thể duy trì chứ? Trong thế gian này, trong các ngành nghề, có Phật Bồ Tát xen lẫn bên trong, thị hiện ở trong đấy, chúng ta là phàm phu không biết được. Chúng ta tạo ác nghiệp vẫn chưa thọ nhận ác báo cực trọng, núp bóng từ bi của Phật Bồ Tát. Chúng ta rất may mắn, trong thời đại này còn có thể nghe đến Phật Pháp, nghe đến chánh Pháp. Thật là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Này đã được nghe Pháp, làm sao để có thể y Pháp tu trì? Điều này rất quan trọng. Tu trì, trước tiên đem ý niệm chuyển trở lại. Đây gọi là tu từ gốc rễ. Phải nhận thức rõ, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, chỗ không giống với phàm phu. Phàm phu chúng ta sống trên thế gian là sống vì chính mình. Tất cả mọi thứ đều vì chính mình. Phật Bồ Tát sống trên thế gian, tất cả là vì chúng sanh, nhất định không vì chính mình. Khác nhau là ở chỗ này. Tất cả vì chúng sanh, cách nghĩ cách nhìn của chúng ta tự nhiên sẽ không giống nhau. Nhất định không có tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm. Tất cả chia làm hai mục đích: vì chánh pháp cửu trụ, vì chúng sanh lìa khổ được vui. Chính vì hai việc này, nếu chúng ta ở trên thế gian này cũng là vì hai việc này, vậy thì quý vị đã chuyển phàm thành thánh. Quý vị chính là thừa nguyện tái sanh. Thừa nguyện tái sanh không nhất định là sau khi sanh về thế giới Tây Phương rồi trở lại. Này ý niệm vừa chuyển, chính là đã thừa nguyện tái sanh rồi. Tất cả vì chính mình là nghiệp lực. Một niệm vì chúng sanh là nguyện lực. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực chính là thừa nguyện tái sanh. Ý niệm đã chuyển là được. Ý niệm đã chuyển rồi, quả báo liền chuyển. Vốn dĩ không có trí tuệ, ý niệm vừa chuyển, trí tuệ liền khai. Vốn dĩ không có phước báo, ý niệm vừa chuyển, phước báo đã hiện tiền. Vốn dĩ là chết yểu, ý niệm vừa chuyển, được thọ mạng dài lâu. Cho nên khi vừa chuyển, quả báo liền không giống nhau. Vì sao? Trước khi chưa chuyển, quả báo trong đời này là tự mình tu. Thiện nghiệp đời trước quý vị tu, phước báo đời này quý vị có được. Đời trước tạo nghiệp bất thiện, vậy đời này đời sống rất khổ, không có phước báo, hoàn toàn nương vào chính mình. Nhưng quý vị phải đem nghiệp lực chuyển thành nguyện lực thì không giống nhau nữa. Bản thân chúng ta không tu phước báo, tất cả chúng sanh có phước báo. Đem phước báo của tất cả chúng sanh biến thành phước báo của chính mình. Phước báo này của chính mình lại đem cúng dường tất cả chúng sanh. Phước báo nhất định không phải chính mình hưởng thụ. Điều này trong đây rất rõ ràng. Một loại phước báo là sức khỏe trường thọ. Thân thể này mạnh khỏe trường thọ, sức khỏe trường thọ nhất định không thể nói dùng thân này để đi hưởng thụ thú vui của ngũ dục lục trần, vậy thì sai lầm rồi. Mà lấy thân sức khỏe trường thọ này vì tất cả chúng sanh khổ nạn phục vụ, đây là Bồ Tát. Cho nên công dụng của nó không giống nhau. Ở điểm này chúng ta phải thể hội rõ ràng. Vì chính mình là tạo nghiệp. tạo nghiệp thiện ác vì chúng sanh, không phải tạo nghiệp, tích lũy công đức không giống nhau. Quả báo là Bồ Đề Niết Bàn. Phật nói những điều này rất rõ ràng, rất minh bạch, nó rất thông suốt. Chúng ta nghe hiểu rồi, nhưng không thực sự hiểu. Tại sao nói không thực sự hiểu chứ? Cảnh giới trước mắt vẫn không tự làm chủ được, đây là không thực sự hiểu. Thực sự hiểu rồi, cảnh giới trước mắt tự mình có thể làm chủ, sẽ không đọa lạc, không bị cảnh giới xoay chuyển. Chúng ta tin không đủ sâu. Vì sao? Lợi ích của chính mình vẫn không buông xả. Thực sự tin sâu rồi, nhất định không vì chính mình, nhất quyết giúp đỡ người khác. Niệm niệm mong cầu thành tựu người khác, đấy là Phật tâm, Bồ Tát nguyện. Phàm phu chỉ vì chính mình, niệm niệm chướng ngại người khác, vô tình hay cố ý làm chướng ngại người khác. Chỉ có Phật mới dạy người thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường khuyến thỉnh, không làm chướng ngại. Trong tâm của Phật và Pháp Thân Đại Sĩ, tận hư không pháp giới và chúng sanh là một thể, nhưng phàm phu có phân biệt, có chấp trước, họ không chấp nhận là một thể. Cho dù trong một đoàn thể nhỏ còn chia ra nhiều bè phái, anh và tôi không cùng một bè cánh, họ không cùng một bè cánh, vẫn còn phân biệt điều này. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta, chúng ta thấy được các ngài có sự phân công. Trong đây đưa ra những vị thần, mỗi người pháp môn tu tập không giống nhau, đấy là phân công, nhưng họ là một thể. Họ không xem người khác là người ngoài. Đạo lý này là sao? Giống như thân thể chúng ta, thân thể chúng ta có rất nhiều các khí quản hợp thành. Bộ phận của mắt không phải là tai, tai không phải là mũi, nhưng tất cả các cơ quan đều có sự phân công của mình, nó là một chỉnh thể. Chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến điều này. Cho nên quốc gia không giống nhau, quân tộc không giống nhau, thậm chí tôn giáo không giống nhau, là người một nhà, cùng một thể sống. Trong Phật Pháp nói, cùng một Pháp Thân. Cho nên hai bên tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Một cái xảy ra vấn đề, tất cả pháp thân thanh tịnh sẽ không lành mạnh. Giống như thân người chúng ta đây, bất kể một cơ quan nào sanh bệnh, toàn thân liền rã rời. Cho nên làm sao không quan tâm được chứ? Làm sao không chăm sóc được chứ? Sau đó quý vị mới hiểu được chư Phật Bồ Tát vì sao không vì chính mình mà vì tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh mới thực sự vì chính mình. Vì tất cả chúng sanh, pháp thần thanh tịnh mới khỏe mạnh, mới không sanh bệnh. Lợi ích vô lượng vô biên. Tất cả chư Phật Như Lai từ vô lượng kiếp đều tán thán không cùng. Điều này trong kinh Phật thường nói, lời nói thật không phải giả. Rất đáng tiếc, phàm phu mê hoặc điên đảo, chỉ thấy chút lợi trước mắt, tính toán từng ly, kiên cố chấp trước, không biết có vô lượng vô biên lợi ích to lớn. Đều nằm trong một niệm. Một niệm giác ngộ, quý vị liền có được một cách viên mãn. Trong nhà Phật, bất luận là hiển giáo hay mật giáo đều nói đại viên mãn. Cho nên nhất định phải học Phật, học tâm của Phật. Học việc làm của Phật. Dưới đây nói thán Phật, tán thán. Trong sự tán thán này, phạm vi bao quát cũng sâu rộng vô cùng. Tất cả chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp chính là thán Phật. Phật là gì? Phật là tự tánh. Từ đó cho thấy thán Phật là tán thán tự tánh. Tự tánh vốn có đầy đủ vô lượng trí tuệ. Tự tánh vốn có đầy đủ vô lượng công đức, vô lượng tướng tốt. Vô lượng tướng tốt vốn không chỉ nói về thân. Thân là chánh báo. Thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn bao gồm cả y báo. Y báo là ở hoàn cảnh cư trú tốt đẹp. Giống như trong kinh Vãng Sanh nói về thế giới Cực Lạc, trong kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới Hoa Tạng. Phẩm kinh văn này chúng ta chưa đọc đến. Y báo, chánh báo đều thuộc tướng tốt, đều là vô lượng vô biên. Có thể học Phật, có thể tán Phật, họ sẽ có được quả báo này. Đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ. Kinh Hoa Nghiêm cũng thuộc về pháp môn Tịnh Độ. Những năm đầu triều Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh nói Hoa Nghiêm là đại bổn của kinh A Di Đà. Ông đem kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà xem như một bộ kinh. Điều này rất có lý. Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Câu chữ của kinh có rộng hẹp không đồng. Nội dung bên trong không một chút gì sai khác. Chỉ là Phật nói, một cái thì nói rộng, nói tường tận, một cái thì nói đơn giản, nói sơ lược. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm cũng là kinh điển chủ yếu của Tịnh Độ Tông. Đại đức đời Tùy Đường có nói qua, Kinh Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, là nói rõ tường tận hơn cho Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải từ những chỗ này mà thể hội. Học tập tán thán tánh đức, pháp môn này rất quan trọng. Quý vị biết xưng tán, có thể thấy trong tâm quý vị có. Chúng ta thường thích nói điều tốt xấu của người, nói xấu người khác. Nguyên nhân gì? Trong tâm quý vị có. Nơi cửa miệng của quý vị vô tình đã thốt ra. Trong tâm có Phật, trong tâm có Bồ Tát, trong tâm thuần thiện, vô tình quý vị nói ra lời thiện. Cho nên từ trong lời nói của quý vị có thể thấy được trong tâm quý vị chứa đựng điều gì, tự nhiên sẽ tiết lộ ra bên ngoài. Cái gọi là trong tâm thành bên ngoài kính chính là đạo lý này. Người có thể thường tán thán Phật, thường tán thán tánh đức, người này tâm địa thuần thiện, thiện lương. Thập thiện viên mãn, họ chẳng phải làm Phật rồi sao? Đại trí tuệ Dạ Xoa Vương, quý vị thấy danh hiệu của Ngài. Đại trí tuệ của Ngài biểu hiện từ đâu? Học Phật, tán Phật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai. Phải tán thán từ chỗ này. Phật có sai lầm không? Chúng ta thấy người khác có lỗi, người ta có lỗi chúng ta liền nghĩ đến, đấy là Phật Bồ Tát thị hiện, không phải thật. Biểu diễn cho chúng ta thấy. Biểu diễn cho ai xem? Biểu diễn cho tôi xem. Không phải cho người khác xem, cho tôi xem. Khiến cho ta từ trong sự biểu diễn này quay đầu lại nghĩ xem bản thân mình có điều bất thiện không. Nếu có điều bất thiện, phải nhanh chóng sửa đổi. Bản thân chỗ nào không tốt, tự mình không thể nhận thấy. Phật Bồ Tát cố ý thị hiện ra cho chúng ta xem. Như thế, ý niệm này một khi chuyển trở lại, ta có lỗi, họ không có lỗi. Quý vị thấy tâm này tốt biết mấy. Không phải tha lỗi cho người, không thấy lỗi của người, từ trong lỗi lầm của người đối với bản thân sanh công đức to lớn. Chúng ta từ trong đây chuyển trở lại, quý vị thấy tốt không chứ? Tu hành chứng quả đâu có gì khó chứ. Khó ở chỗ không thể chuyển trở lại, nhìn thấy cái gì đều là mình tốt. Nhìn thấy người đều không tốt, chỉ nhìn thấy mình tốt, người này hỏng rồi. người này nhất định đọa địa ngục. Chỉ nhớ điều bất thiện của người, người xưa gọi là nhớ lỗi chất thành đống, chỉ chuyên nhớ việc xấu của người lại nhớ rất nhiều chuyện, người này coi như hỏng. Thời đại của Khổng Tử có một vị thiếu chánh mão, quý vị xem trong Luận Ngữ sẽ thấy. Khổng Tử làm quan tư khấu, tư khấu khoảng như cục trưởng cục cảnh sát ngày nay. Khổng Tử từng làm vị quan chức nhỏ như thế, người đầu tiên bắt giết chính là thiếu chánh mão. Tội gì? Nếu là ngày nay thì không xong rồi, thời nay không thể được. Ông không phạm tội, nhớ lỗi chất thành đống, chuyên môn nhớ việc xấu của người, hơn nữa khéo bào chữa. Người bình thường nói không qua ông, rất biết cách ăn nói. Vào thời ấy, Khổng Tử liền xử tử hình ông ta. Trong Phật Pháp có thể nói thông: tâm ác, niệm ác, hành ác, đối với xã hội sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt. Giết thiếu chánh mão, là duy trì tâm tánh lương thiện cho xã hội quần chúng. Ngày nay chúng ta không phải nhân viên tư pháp, cho dù là nhân viên tư pháp cũng không thể hành pháp như thế. Vậy phải làm như thế nào? Từ chính bản thân bắt đầu. Điểm này rất quan trọng. Gắng hết sức có thể để gây sức ảnh hưởng cho quần chúng xã hội, thường mang tâm niệm này. Tứ chúng đệ tử Phật, tại gia xuất gia, đều phải làm gương cho xã hội quần chúng. Bất luận từ trong ngành nghề nào, ta là tấm gương cho ngành nghề ấy. Lúc nào quý vị thông hiểu Phật Pháp rồi, quý vị chính là Bồ Tát. Quý vị làm việc, đời sống công việc của quý vị không giống như người khác. Quý vị chưa học thông suốt, đời sống của quý vị là vì chính mình, vì gia đình quý vị. Công việc của quý vị cũng là vì chính mình, vì gia đình mình, vì công ty mình. Lấy hạnh phúc của một gia đình làm mục đích, một đời chỉ làm việc này. Nếu quý vị thực sự thông đạt rồi, mỗi người vì tất cả chúng sanh phục vụ, tất cả chúng sanh là chủ nhân, ta là người giúp việc, chư Phật Bồ Tát là người giúp việc, người giúp việc của chúng sanh, chúng ta rất nỗ lực làm việc, tuyệt đối không giải đãi. Phước báo mọi người, quần chúng xã hội cùng nhau hưởng. Quả báo không thể nghĩ bàn. Vì chính mình, quả báo rất có giới hạn. Cho dù tu thiện, thiện báo cũng rất có hạn. Chẳng qua là tu rất tốt, ngũ giới thập thiện đều nghiêm trì rất tốt, chẳng qua cũng chỉ là phước báo ở hai đường nhân thiên mà thôi. Chưa xả bỏ chính mình. Nếu buông xả chính mình rồi, tất cả đều vì xã hội, vì chúng sanh. Quả báo của quý vị sẽ rất lớn, hoa báo hiện tiền cũng không thể nghĩ bàn. Quý vị được xã hội quần chúng tôn kính yêu thương, đời sống của quý vị được xã hội quần chúng cúng dường, làm gì có chuyện thiếu thốn chứ. Tôi trước khi chưa học Phật, tự tư tự lợi, rất keo kiệt, không biết chuyện, đời sống rất vất vả. Sau khi học Phật, dần dần mới hiểu rõ đạo lý này, được Đại sư Chương Gia dạy bảo, quan niệm này đã thay đổi. Ngài dạy tôi nhìn thấu buông xả, dạy tôi phải học bố thí cúng dường. Tôi gặp Ngài ngày đầu tiên dạy tôi như thế, tôi rất nghe lời, tôi y giáo phụng hành. Tự bản thân tôi biết rất rõ, không những không có phước báo, cũng không có thọ mạng. Chiếu theo nhân quả nhà Phật mà nói, trong đời quá khứ có lẽ chỉ chú trọng việc tu tuệ, tu tuệ không tu phước, không có phước báo. Vì còn có chút trí tuệ mới được gần gũi tôn sư, biết nghe lời, có thể phân biệt tốt xấu. Tôi theo lời dạy của thầy tinh tấn nỗ lực làm, gần 50 năm rồi. 50 năm, quý vị thấy này có phước báo. Phước báo ở đâu? Không phải có tiền, không có tiền. Phước báo ở chỗ rất nhiều người nhiệt tình yêu quý ủng hộ. Tôi đã cảm thấy được phước báo quá lớn rồi, lớn đến nỗi tôi không dám về Trung Quốc. Tôi rất muốn về, nhà nước cũng mong muốn tôi trở về, nhưng vừa đi luôn có mấy ngàn người, mấy vạn người bao quanh, phải làm sao đây? Sợ không dám đi nữa. Pháp sư Nhân Đức ở Cửu Hoa Sơn thật hiếm có. Hình như tôi ở Úc Châu, thầy ở Singapore đợi tôi, đợi đến 10 ngày. Tôi trở về rồi, nhất định mời tôi đến Cửu Hoa Sơn giảng kinh Địa Tạng. Tôi nói với thầy, thầy chuẩn bị cho tôi giảng 20 ngày. Tôi nói 20 ngày là dự tính thấp nhất, Cửu Hoa Sơn sẽ có 20 vạn đến 30 vạn người đến. Tôi nói phải làm sao? Đây là điều có thể, không phải ước tính cao, đấy là ước tính thấp nhất. Cho nên tôi sẽ ở đây giảng kinh Địa Tạng một lần, đem những băng đĩa này tặng cho họ. Điều này muốn nói với quý vị điều gì? Quả báo hiện tiền. Trên toàn thế giới, chúng ta giảng kinh ở đây, mấy cái máy quay đặt ở đây, phát sóng ra trên toàn thế giới. Thời này mọi người đều biết mạng Internet, người trên toàn thế giới đều nghe được. chúng ta cùng nhau học Phật, chí ít cũng có trên 2 ức người, sẽ không dưới 2 ức người. Đây là phước báo hiện tiền, y giáo phụng hành. Hai năm này chúng ta cùng với các tôn giáo giao lưu, có được rất nhiều sự hưởng ứng. Nếu tôi có nhu cầu cần đến, quý vị biết được rằng người bố thí cúng dường giúp đỡ không biết bao nhiêu cho kể, rất nhiều. Quý vị đồng tu ở đây, quý vị có thể lãnh hội được. Mỗi tuần từ nước ngoài có biết bao nhiêu đoàn đến đây. Đây là quả báo học Phật, tán Phật. Đây là hoa báo. Quả báo còn thù thắng hơn thế này, gấp ngàn vạn lần không thể kể. Chúng ta tại sao không làm chứ? Điều này tốt không thể tưởng tượng, quá lớn. Ở thế gian trăm ức, ngàn ức, vạn ức phu ông cũng không bị được. Tại sao không tu phước lớn mà tu chút phước nhỏ đó chứ? Phước tu như thế nào? Tất cả vì chúng sanh, nhất định không có một niệm vì chính mình. Rất nhiều vị thầy xuất gia, bao gồm các bạn cũ của tôi, Pháp sư Diễn Bồi, đều phạm lỗi lầm. Lỗi gì? Nhiều trước tác của mình, phía sau in, bản quyền sở hữu, in ấn sẽ bị truy tố. Điều này không được. Quý vị bán sách cho tiệm, quý vị lấy bản quyền, quý vị lấy được bao nhiêu tiền chứ? Quý vị cho tiệm sách làm ăn kiếm tiền, quý vị không bố thí cho tất cả chúng sanh. Bố thí cho tất cả chúng sanh không có bản quyền, hoan nghênh in ấn, đấy là bố thí cho tất cả chúng sanh. Thế gian hiện nay tất cả mọi người còn có cái gì? Quyền, trí tuệ, tài sản, chỉ được chút tài sản nhỏ đáng thương. Đem những thứ này bố thí hết, trí tuệ tài sản của họ sẽ không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Phước báo của quý vị có được bao nhiêu là tùy tâm lượng của mình. Quý vị tâm lượng lớn, phước báo quý vị sẽ lớn. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu lượng lớn phước lớn. Phước báo của Phật viên mãn, vì sao? Tâm lượng của Ngài là bằng cả hư không biến pháp giới. Cho nên phước báo của Ngài là viên mãn. Điều này chúng ta phải học. Chúng ta thường đọc Tâm Bào Thái Hư Lượng Châu Xa Giới, cho rằng thế nào? Đó là Phật Bồ Tát, không phải tôi. Tại sao ta không thể giống Phật Bồ Tát chứ? Từng ly từng tí đều vì hư không pháp giới tất cả chúng sanh, quý vị chẳng phải thành Phật rồi sao? Tâm quý vị và Phật, ý niệm cùng với Phật, hành vi cùng với Phật hoàn toàn tương đồng, không hai không khác, quý vị liền làm Phật rồi. Trí tuệ phước báo của Phật viên mãn, lưỡng túc tồn. Túc là đầy đủ, chúng ta nói viên mãn. Trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn, theo tâm lượng viên mãn. Tại sao tâm lượng phải nhỏ đến thế chứ? Ở đây phản Phật, thán Phật. Phật ở đây không chỉ riêng cho Phật trên hình tượng, là nói Phật trên mặt đạo lý. Phật trên mặt đạo lý chính là chân như tự tánh, chân tâm. là nói về cái này. Phật là ngôn ngữ của Ấn Độ, ý nghĩa chính là giác ngộ. Chân tâm là giác ngộ, vọng tâm là mê hoặc. Việc dạy học của Phật không gì khác, chính là dạy chúng ta làm thế nào đem vọng tâm chuyển thành chân tâm. Đem tâm mê hoặc chuyển thành tâm giác ngộ thì đã thành công. Đây là đại trí tuệ. Vị Dạ Xoa Vương này cũng là Bắc Phương Thiên Vương. Ngài tu pháp môn này xưng dương nhất thiết thánh công đức hải, chuyên xưng dương thiện pháp, không xen tạp một chút ác pháp nào. Như thế mà thành tựu. Cùng với lời giáo huấn của Thế Tôn trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo hoàn toàn tương ứng. Tiếp tục xem vị tiếp theo. Diễm Nhãn Chủ Dạ Xoa Vương, đắc phổ quán sát nhất thiết chúng sanh, đại bi trí giải thoát môn. Phần trước là tâm niệm miệng tán. Vị này, Ngài biết nhìn, Ngài biết quán sát tất cả chúng sanh. Hai con mắt chúng ta nhìn tất cả chúng sanh, chỉ chuyên nhìn lỗi của chúng sanh, chuyên nhìn điều bất thiện của chúng sanh. Kết quả là đem lỗi lầm của tất cả chúng sanh biến thành lỗi của chính mình, đem tất cả điều bất thiện của chúng sanh biến thành điều bất thiện của chính mình. Có oan uổng không chứ? Sai lầm rồi, sai lầm trầm trọng. Bồ Tát không phải như thế. Bồ Tát chỉ nhìn thấy điều tốt của người, chỉ chuyên nhớ điều tốt của người. Tuyệt đối không để một chút điều bất thiện nào xen tạp vào bên trong. Điều này chúng ta nên học tập. Phổ quán sát, chữ phổ này rất quan trọng. Phổ là bình đẳng quán sát. Dùng tâm bình đẳng, dùng tâm thanh tịnh quán sát gọi là phổ. Bên trong không có phân biệt, không có chấp trước. Có phân biệt chấp trước thì không phổ. Chúng ta đối nhân xử thế không nên dùng tâm phân biệt, không nên dùng tâm chấp trước. Không chấp trước chính là bình đẳng tánh trí. Không phân biệt chính là diệu quán sát trí. Trong duy thức học gọi là chuyển bát thức thành tứ trí. Các ngài chuyển pháp, quán sát tất cả chúng sanh, đại bi đại trí. Trí là đối với tất cả mọi thứ người Việt đều thông suốt rõ ràng. Sự rõ ràng này là chính xác, không một chút sai lầm. Đây là trí. Vì sao sự quan sát của Ngài không có sai lầm? Tâm của Ngài thanh tịnh bình đẳng. Ngày nay chúng ta nhìn tất cả mọi thứ đều nhìn sai lầm, nhìn thiên lệch. Nguyên nhân gì? Chúng ta có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Chỉ cần có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ba thứ này đập vào mắt quý vị, quý vị nhìn vấn đề liền sai lệch. Đập vào lỗ tai, quý vị nghe cũng nghe sai. Đâm vào lưỡi, lời nói của quý vị cũng sẽ tạo khẩu nghiệp. Đâm vào thân, mỗi một cử chỉ hành động đều tạo nghiệp. Từ đó cho thấy vọng tưởng phân biệt chấp trước nhất định phải buông bỏ, phải buông xả. Đạo lý này chúng ta đều hiểu, chúng ta cũng muốn buông xả, chỉ là buông không được. Nguyên nhân này tôi đã từng nói qua rất nhiều lần. Nhân tố thứ nhất là phiền não tập khí của bản thân quá nặng nề. Nguyên nhân thứ hai là cảnh giới ngũ dục lục trần bên ngoài sức mạnh mê hoặc quá lớn mạnh. Bên trong có phiền não, bên ngoài có mê hoặc. Quý vị làm sao có thể liễu thoát sanh tử, ra khỏi tam giới chứ? Học Phật thực sự có công phu, trước tiên phải khắc phục phiền não tập khí của chính mình, sau đó có thể tránh khỏi sự mê hoặc của cảnh giới bên ngoài. Trong giai đoạn sơ học, ngày nay chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm Phật. Dùng một câu Phật hiệu đem phiền não tập khí của chúng ta chuyển trở lại. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta dùng danh hiệu Phật chuyển trở lại. Chúng ta không niệm Phật, nhất định sẽ vọng tưởng. Nhất định phải niệm Phật liên tục, không để phiền não hiện hành. Như thế một câu Phật hiệu điều phục được phiền não, ép chế được nó rồi. Cảnh giới bên ngoài bớt tiếp xúc đi, không liên quan đến chúng ta. Quý vị tiếp xúc nó làm gì chứ? Không nên xem báo, không nên xem TV, không nên nghe tin tức. Vì sao? Những thứ này đều là ô nhiễm nhiều nhất. Ngày nay nói vi khuẩn cực độc, quý vị ngày ngày sáu căn tiếp xúc những thứ này, bất giác nhiễm thành bệnh nặng. Bệnh này đưa quý vị đến tam đồ. Quý vị xem nó làm cái gì chứ? Xã hội thời xưa sức mê hoặc so với thời nay rất ít. Tổ sư Đại Đức kiến lập đạo tràng ở trong núi sâu, Nông thôn rất chất phác, còn sợ ô nhiễm, cách nông thôn xa xa. Người xưa tu đạo rất dễ thành tựu. Nguyên nhân là đây. Người ngày nay tu đạo không thể thành tựu. Chúng ta không chịu lìa khỏi nhiễm ô. Ngày ngày vẫn thích những thứ ô nhiễm này. Chùa đã ở trên núi rồi, còn phải gắn tivi, còn phải mở đường, xe có thể đi lên, vậy là xong rồi. Có thể các vị đồng tu nói, chúng ta nghe một chút tin tức, đã thực sự muốn tu tâm thanh tịnh, quý vị còn muốn đi quản việc thiên hạ làm gì? Quý vị còn phân biệt chấp trước, quý vị rất khó thành tựu. Người thế gian họ bất đắc dĩ, công việc ngành nghề, tri thức ngành nghề họ buộc phải nắm bắt. Cho nên trong thông tin chỉ xem những tin tức có liên quan đến ngành nghề, cái nào không liên quan tránh càng xa càng tốt, tâm quý vị mới thanh tịnh. Quả nhiên tâm thanh tịnh, trí tuệ khai sáng rồi, những thứ này có thể không cần tiếp xúc, mọi việc trong thiên hạ đều biết rõ. Khi nghe người khác nói, quý vị liền thông đạt, quý vị đều hiểu rõ. Vừa nói là đã thông rồi, cần gì phải ngày ngày đi tiếp xúc chứ? Vị Dạ Xoa Vương này, ngài từ trong pháp môn Diệu Quán Sát Trí này mà tu thành tựu, đều thành vô thượng đạo. Ngài quan sát chúng sanh, ngài thấy cái gì? Thấy tâm bì của chúng sanh, thấy trí tuệ của chúng sanh. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải văn tự cũng không nhiều. Bi trí nhị chiếu hợp vi nhất tâm, giữ pháp thân câu cố hằng quán sát. Nói rất hay, chỉ có 16 chữ. Bi tâm là gì? Mạnh Tử gọi là tâm trắc ẩn, người người đều có. Ngài nhìn cái này, nhưng có một loại chúng sanh mê mất tự tánh, người thế gian thường nói đánh mất lương tâm. Người này trở nên rất hung dữ, tàn nhẫn. Đây là mê, mê rất sâu, mê rất nặng. Chúng ta tiếp tục quan sát kỹ, rất nhiều rắn độc thú dữ, quý vị quan sát kỹ, nó có tâm bì. Chúng ta không xâm phạm nó, nó tuyệt đối sẽ không hại người. Rắn độc thú dữ công kích các động vật khác có hai nguyên nhân: một là tự vệ, hai là sau khi đói nó muốn tìm thức ăn. Ngoài hai nguyên nhân này ra, nó tuyệt đối không hại những động vật khác. Trong truyền hình chúng ta thường thấy chương trình Thế Giới Động Vật, sư tử, hổ, sói, khi nó ăn no, nó đi kiếm chỗ ngủ, rất nhiều những động vật nhỏ bao vây bên nó đều không để ý đến. Quý vị từ chỗ này thấy, rắn độc thú dữ nó có tâm bi. Con người làm sao không có chứ? Đánh mất chỉ là trong một lúc nào đó, một giai đoạn nào đó. Quý vị phải biết nó lạc mất như thế nào, nguyên nhân nào mà nó đánh mất. Quý vị tìm cho ra nguyên nhân này, diệt trừ nhân tố này, quý vị liền có thể tỉnh thức nó. Đây gọi là Phật Bồ Tát độ sanh. Trong kinh Phật nói chúng sanh mê hoặc khổ nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Những ai là chúng sanh khổ nạn đây? Toàn bộ lục đạo. Không những toàn bộ lục đạo, ngay cả mười pháp giới cũng bao gồm trong đó. Vì sao? Chưa minh tâm kiến tánh chính là chúng sanh khổ nạn. Điều này trong kinh Đại Thừa nói đến, chúng ta phải biết một câu nói phạm vi bao hàm của nó. Chưa minh tâm kiến tánh đều có khổ nạn. Phật cứu độ những chúng sanh khổ nạn này, do đó chúng ta liền nghĩ đến Phật dùng phương pháp gì để cứu độ đây? Dạy học. Chúng ta thấy Phật Thích Ca Mâu Ni một đời làm việc, dùng ngôn từ ngày nay mà nói, giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài làm công việc này, đây thực sự là có thể cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Phương pháp khác thì không được. Chính trị không đạt được mục đích này. Quân sự, ngày nay nói kinh tế, khoa học đều không đạt được. Chỉ có giáo dục. Do đó chúng ta thấy được, từ xưa đến nay trong nước ngoài nước các thánh hiền, họ trong một đời lựa chọn nghề nghiệp gì? Dạy học. Mỗi vị khai sáng tôn giáo, giáo chủ của họ đều là người trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh, đều là người có đầy đủ tâm đại bi. Theo việc giáo dục tôn giáo, đây không những có thể cứu lục đạo mà có thể độ thoát được mười pháp giới. Bi trí hợp làm một, Ngài cũng có thể quan sát tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, tự nhiên nảy sinh. Nhà Phật thường nói, pháp nhĩ như thị, tự nhiên sanh khởi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nhưng trong tất cả chúng sanh này, có người duyên đã chín mùi, có người duyên chưa thành thục. Phật giáo hóa chúng sanh cũng là tùy duyên. Những ai là duyên đã thành thục, có thể tin, có thể giải, có thể hành, duyên đã thành thục. Hạng người này trong đời này nhất định được độ, cũng chính là trong một đời này họ sẽ thành tựu. Vì sao? Họ có thể y giáo phụng hành, duyên chưa chín mùi, tính tâm không đủ. Cho dù gặp được Phật, gặp được Phật Pháp, họ nghi ngờ, họ không thể tin. Tùy có nguyện tu hành, nguyện không kiên cố, sẽ chịu sự mê hoặc của ngoại cảnh. Người này duyên chưa chín mùi. Người duyên chưa chín mùi, Phật Bồ Tát giúp họ chín mùi. Hay nói cách khác, nghĩ cách làm cho họ thăng tiến. Người chưa trồng thiện căn, đối với Phật Pháp bài xích, không thể tiếp nhận, phải giúp họ gieo trồng chủng tử, giúp họ gieo thiện căn. Chúng ta thường thấy nhà Phật bày ra rất nhiều phương pháp dạy học, thí dụ như xây chùa, xây tháp, tạo tượng Phật Bồ Tát, công đức rất lớn. Công đức ở đâu? Là làm cho những người không tin Phật thấy được, nghe được, gieo trồng thiện căn, công đức ở đấy. Cái gọi là một khi lọt vào tay, vĩnh viễn thành chủng tử Bồ Đề. Vừa lọt vào tay cũng vĩnh viễn làm hạt giống đạo. Mặc cho họ đời này không tin, họ biết có Phật, họ nhìn qua tượng Phật, nghe qua danh hiệu Phật, nhiều đời nhiều kiếp thiện căn thành thục, hạt giống này sẽ tác dụng. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh không phải một đời, đời đời kiếp kiếp. Trong nhà Phật không từ bỏ một ai. Sợ nhất là gì? Trong một đời này chưa từng thấy tượng Phật, chưa từng nghe qua danh hiệu Phật. Người này quả thực rất đáng thương. Trong đời này thấy qua một lần, nghe qua một lần, trong A-lại gia thức quý vị đã gieo thành hạt giống, đời sau nhất định được cứu độ. Chỉ có Phật Bồ Tát hiểu được chân tướng sự thật này. Phật Bồ Tát lòng tin sâu chặt, Ngài chịu làm, Ngài làm rất chăm chỉ. Đích thực trong mỗi niệm, bất cứ nơi đâu không từ bỏ một người, nhất là tự mình muốn làm tấm gương, tấm gương học Phật. Tấm gương này đã độ rất nhiều chúng sanh. Lúc nãy nói qua ba hạng chúng sanh đều được độ. Người căn thuần thục nhìn thấy tấm gương này, họ sẽ dũng mãnh tinh tấn, giúp họ một đời thành tựu. Người thiện căn chưa đủ, nhìn thấy tấm gương này lòng sanh hổ thẹn, tăng trưởng thiện căn. Người không có thiện căn, không tiếp xúc Phật Pháp, nhìn thấy tấm gương này, đối với Phật Pháp sanh tâm ngưỡng mộ. Đây là tự mình tu hành, cũng phổ độ chúng sanh. Đạo lý ở chỗ này. Chỗ này quý vị nhất định phải rõ ràng. Tu hành không phải ở trong chùa, không phải nói chúng ta mỗi ngày niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật. Vậy quý vị đã đem Phật Pháp nhìn rất hạn hẹp. Phật Pháp rộng lớn vô biên. Trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế, Phật dạy Bồ Tát, điều này mọi người đều biết. Tứ nhiếp lục độ. Tứ nhiếp là nói về cái gì? Tuân thủ nguyên tắc giao tiếp giữa người với người. Dùng ngôn từ thời nay mà nói, pháp giao tiếp của nhà Phật. Tứ nhiếp này là pháp giao tiếp của nhà Phật. Như thế mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Nói tứ nhiếp pháp mọi người không hiểu. Pháp giao tiếp của nhà Phật, phạm vi giao tiếp giữa người với người rất rộng. Phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng. Hai vợ chồng chung sống với nhau có phương pháp. Trong gia đình cha mẹ, anh chị em, quý vị với họ qua lại cũng là pháp giao tiếp. Quý vị phải hiểu điều này. Mở rộng ra đến xã hội, quốc gia, thế giới, đến tất cả chúng sanh, Phật nói với chúng ta bốn nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, bố thí. Bố thí trong gia đình, vì mọi người phục vụ. Nghĩa vụ. Nhiệt tâm, chăm chỉ, vì mọi người phục vụ. Đây gọi là bố thí. Nếu mang tâm niệm này, quý vị thấy quý vị an lạc biết dường nào. Đây là tiếp dẫn chúng sanh. Vợ học Phật dẫn dắt cho chồng, chồng học Phật dẫn dắt cho vợ. Đây là từ cái nhỏ nhất mà nói. Ái ngữ. Ái ngữ là quan tâm họ, yêu thương, lo lắng, chăm sóc, là ý nghĩa này. Lợi hành. Những gì bản thân làm nhất định có lợi ích đối với họ. Đồng sự, cùng chung sống với nhau. Đem cái này mở rộng ra đến xã hội. Chúng ta giao tiếp với người cũng là tuân giữ lời giáo huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Có người khiển trách chúng ta, nói chúng ta lùi tới với những tôn giáo khác. Vì sao lại đem tiền tín đồ Phật giáo cúng dường đi cho họ, đi cho tôn giáo khác? Những người nói lời này chưa tụng kinh Phật. Phật dạy chúng ta, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu tôn giáo khác nhau, đều trong hội này. Trong hội này là gì? Trong hội này là hư không pháp giới. Nó không tách khỏi hư không pháp giới, đều ở trong hư không pháp giới. Vậy chúng ta cùng với tôn giáo khác, quần tộc khác giao tiếp qua lại, mối quan hệ xã giao trước tiên phải tặng quà. Lễ nhiều người không trách. Lễ giao tế. Tôi ở Úc Châu, các vị đồng tu ở Úc Châu hỏi tôi, làm thế nào để cùng với quần tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau giao tiếp qua lại? Tôi nói Phật Thích Ca Mâu Ni nói tứ nhiếp pháp, cái đầu tiên là bố thí. Bố thí là ý nghĩa gì? Họ không hiểu. Tiếp đãi, tặng quà, chính là ý này. Tiếp đãi nhiều hơn, tặng quà nhiều hơn, dần dần họ sẽ thành người một nhà. Mọi thời khắc đều quan tâm họ, yêu thương họ. Hai bên quan tâm lẫn nhau, hai bên yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng nhau. Đây là tứ nhiếp pháp. Phật dạy chúng ta thường ngày đối nhân xử thế sáu ba la mật, sáu cương lĩnh nhất định phải tuân thủ. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là như lúc nãy tôi vừa nói, chúng ta phải kiến lập một quan niệm chính xác. Ta sống trên thế gian, thân thể này là vì tất cả chúng sanh phục vụ, không phải vì mình hưởng thụ. Quý vị có quan niệm này, thật sự bố thí ba la mật đã làm được rồi, nhất định không vì chính mình, vì người khác. Trì giới ba la mật, giữ pháp, giữ quy tắc, gọi là trì giới ba la mật. Đây là điều căn bản thứ nhất, nhất định phải tuân thủ, không thể vi phạm, là thập thiện nghiệp đạo. Pháp thập thiện căn bản hơn so với ngũ giới. Quý vị thấy tịnh nghiệp tam phước, tịnh nghiệp tam phước điều thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ bi không sát, tu mười thiện nghiệp. Căn bản của căn bản. Điều thứ hai mới nói đến: thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Cho nên thập thiện là căn bản của ngũ giới. Nhất định phải tuân giữ, hiếu thân tôn sư từ tâm, đều áp dụng trong thập thiện. Không có thập thiện, ba câu trên là lời nói trống rỗng. Ba câu trên áp dụng như thế nào? Chính là ở trong thập thiện. Quý vị có thể đoạn mười ác, tu mười thiện, chính là hiếu dưỡng cha mẹ, chính là phụng sự sư trưởng, chính là từ tâm không sát. Chúng ta phải ở chỗ này thật sự dụng công. Thật sự thực hành chính là bi tâm. Biết được làm như thế nào thì nên làm như thế. Hiểu được đạo lý này là trí tuệ. Bi trí hợp thành, đấy là nhất tâm. Tâm đại từ bi, tâm đại trí tuệ cùng tương ứng với pháp thân, chính là tương ứng với tánh đức. Niệm niệm như thế là quán sát, nhất định không thấy lỗi thế gian. Chỉ một điều này, hy vọng quý vị đồng tu phải ghi nhớ. Người thế gian làm gì có chuyện không có lỗi lầm chứ? Lúc nãy có nói qua, lỗi là do mê hoặc nhất thời. Khổng Tử nói rất hay: tánh tương cận, tập tương viễn. Lỗi lầm là tập khí. Tự tánh, chúng sanh và Phật giống nhau, tương cận. Vì sao chúng sanh và Phật sai biệt lớn đến thế? Tập khí. Tập tương viễn. Tập tánh là giả, không phải thật. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tính Luận có nói cho chúng ta: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Bổn giác là tự tánh, bất giác là tập tánh. Cho nên phải biết rằng bất giác bổn vô. Cho nên bất giác gọi là vọng tưởng. Vọng, vọng chính là không thật. Giác là chân thật, mê là giả. Giác là chân thường, mê là tạm thời. chúng ta là mê tạm thời. Tất cả chúng sanh tạo tác ác nghiệp cũng là mê hoặc tạm thời, nhất định có thể hồi phục. Làm sao có thể khẳng định như thế? Chính là vì cái mê đó không phải chân thật. Không giác thì không phải thật. Giác ngộ mới là thật. Chân thật nhất định có thể hồi phục. Vọng nhất định có thể đoạn trừ. Cho nên nhìn tất cả chúng sanh là nhìn cái thật của họ, không nên nhìn cái vọng của họ. Thấy họ có vọng, nhất định phải hiểu cái nguyên nhân cội nguồn hư vọng đó của họ. Làm thế nào để giúp họ? Giúp họ quay đầu, giúp họ giác ngộ. Đây chính là tâm Bồ Tát. Đây chính là hạnh Bồ Tát. Trong kinh thường nói tâm Bồ Đề, hạnh Bồ Tát. Chỉ là như thế. Phải áp dụng vào trong đời sống thường ngày. Phải áp dụng vào trong công việc. Áp dụng trong việc đối nhân xử thế. Thường mang tâm niệm này. Thường tu hạnh này. Tất cả mọi thời, mọi nơi, cùng tiếp xúc với tất cả chúng sanh, giúp họ khai ngộ, giúp họ quay đầu. Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Đây gọi là thực sự tu hành. Chúng ta thấy Đại Trí Tuệ Dạ Xoa Vương, Diễm Nhãn Chủ Dạ Xoa Vương, những gì các ngài tu, học và thành tựu đều là tấm gương cho chúng ta, đều là ở trong đây dạy chúng ta. Thực ra những vị này không phải là Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương là Quỷ Vương. Họ là ai? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa. Đáng dùng thân gì để độ? Phật Bồ Tát liền thị hiện thân ấy. Đáng dùng thân Dạ Xoa Vương để độ? Chư Phật Như Lai liền ứng hiện thân Dạ Xoa Vương mà vì đó nói pháp là như thế. Thật sự là Dạ Xoa Vương, họ làm gì có trí tuệ lớn như thế chứ? Làm gì có thể thành tựu như thế chứ? Điều này chúng ta phải biết. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi vô tận, từ chỗ này mà hiển thị cho chúng ta thấy. Chúng ta từ đây mà được thể hội, mới biết được ân đức lớn lao của Phật. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây.